Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những nội dung sau. Mở đầu mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động. Yên Dũng kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh sẽ có trong phần câu chuyện chính sách. Mục quà tặng giờ thứ 9, quý vị sẽ thư giãn thưởng thức bài hit Cô đơn trên sofa. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, tại các khu công nghiệp, những vấn đề về tệ nạn xã hội luôn là vấn đề nổi cộm và khá phức tạp, bởi đây thường là những khu tập trung đông công nhân ở nhiều tỉnh thành khác về sinh sống. Nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân, người lao động, vừa qua, được sự nhất trí của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Nhà văn hóa Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, Công đoàn xã Tăng Tiến huyện Việt Yên đã tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ trong các khu nhà trọ trên địa bàn. Qua chương trình, nhiều công nhân đã nắm được rất nhiều kiến thức bổ ích và được thư giãn, giao lưu sau những ngày làm việc vất vả. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Hoài.
Dù 19:30 chương trình mới được bắt đầu, nhưng trước đó 15 phút, các ghế trống ở hội trường Ủy ban nhân dân xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên đã gần như được lấp đầy. Tất cả công nhân có mặt ở đây đều háo hức và mong chờ được tham gia buổi tuyên truyền và giao lưu ngày hôm nay. Sau phần giao lưu văn nghệ mở đầu, các công nhân đã được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về ma túy. Báo cáo viên đã nêu rõ những ví dụ minh họa về hậu quả khi sử dụng và buôn bán ma túy, cách nhận biết những người nghiện ma túy, cách phòng tránh để không vướng vào các tệ nạn ma túy và rất nhiều các vấn đề khác liên quan tới ma túy tổng hợp, ma túy đá. Chỉ trong vòng 45 phút, nhưng chị Vũ Ngọc Hà, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT, hiện đang sinh sống tại nhà trọ Công Tâm, đã thu nhận được những kiến thức rất bổ ích và cần thiết. Chị Hà chia sẻ.
Em cảm thấy rất vui và rất bổ ích. Em nhận biết được các dạng ma túy ạ. Dạ, em sẽ tránh xa những người có những cái trường hợp mà biểu hiện đáng nghi ngờ và liên quan đến ma túy. Dạ, ngoài tránh xa, nếu mà em cảm thấy em an toàn, em sẽ thông báo cho cơ quan chức năng về những người có hành vi buôn bán ma túy ạ.
Không chỉ có chị Hà, mà chị Mai Dung Nhi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SC Tech Việt Nam cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Bởi chị Nhi đã sinh sống tại địa bàn xã Tăng Tiến đã hơn một năm và đây là lần thứ hai chị tham gia những buổi tuyên truyền như thế này. Nếu như trước kia, khu nhà trọ của chị cũng xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất an ninh trật tự khu nhà trọ, gây ảnh hưởng cho nhiều công nhân khác, thì nay cũng đã không còn. Nhờ sự quản lý sát sao của chính quyền địa phương và qua những buổi tuyên truyền pháp luật về ma túy như thế này đã giúp nâng cao hơn nhận thức của mỗi công nhân. Không chỉ tích cực lắng nghe, mà khi đến phần giao lưu trao đổi về các kiến thức xoay quanh công nhân, người lao động, chị Nhi cũng rất hăng hái tương tác cùng ban tổ chức, đưa ra những câu trả lời rất chính xác và được nhận những phần quà từ ban tổ chức. Chị không giấu nổi niềm vui.
Khi nhận được những món quà từ ban tổ chức thì em cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Tuy không mang nhiều về giá trị về vật chất nhưng cũng một phần khích lệ động viên em. Em cảm thấy những buổi tuyên truyền như này rất là bổ ích. Sau những buổi tuyên truyền như này thì những tệ nạn trong nhà trọ em đã bớt đi. Và em mong sẽ có thêm nhiều buổi tuyên truyền như này để nâng cao nhận thức của công nhân về ma túy, cũng như các tệ nạn khác, từ đó giúp chúng em có một môi trường sống tốt hơn và lành mạnh hơn.
Trong chương trình, các công nhân không chỉ được tuyên truyền về ma túy, giao lưu văn nghệ, tham gia trả lời câu hỏi kiến thức để nhận quà mà còn được tuyên truyền về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do các báo cáo viên của Phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt. Ngoài ra, ban tổ chức còn phát hơn 300 tờ rơi về những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019. Từ những kiến thức bổ ích đó sẽ giúp công nhân có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo quản quyền lợi của bản thân cùng với tổ chức công đoàn trong mỗi doanh nghiệp và có thể trở thành những người công nhân tốt, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và doanh nghiệp. Anh Lý Duy Hoàng, công nhân đang sinh sống tại nhà trọ Linh Duyên, cho biết.
Theo cảm thấy thì đây là một chương trình rất là bổ ích và thiết thực cho đời sống của công nhân cũng như là người lao động ở quanh khu vực Tăng Tiến cũng như là khu lân cận, bởi vì nó làm giúp cho người công nhân có hiểu biết hơn về pháp luật và tăng cường dân trí cho công nhân và người lao động. Về vấn đề pháp luật thì em đã hiểu biết hơn về những cái vi phạm pháp luật mà cần phải tránh khi mà mình trở thành một người công nhân và đi lao động ở một khu vực khác ở Bắc Giang, thì sẽ giúp cho mình có thể tránh được những cái việc vi phạm pháp luật và giúp cho mình có thể gọi là trở thành một công dân tốt và đóng góp tốt cho xã hội ạ.
Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 250 công nhân đến từ các khu nhà trọ trên địa bàn xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên và đông đảo bà con nhân dân. Việc thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật và giao lưu cùng công nhân không chỉ giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết cho công nhân mà còn tạo sân chơi bổ ích cho công nhân, xa rời các tệ nạn xã hội cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao an toàn, văn minh trong các khu nhà trọ.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thực hiện quyết định số 687 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2022, huyện ủy Yên Dũng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch số 140 ngày 4 tháng 11 năm 2022 về thực hiện nghị quyết số 138 của Ban Thường vụ huyện ủy về xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Để thực hiện thành công nghị quyết số 138, vừa qua, huyện Yên Dũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực thi các chính sách pháp luật và quy định xây dựng tại các nhà trọ trên địa bàn. Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Vũ Văn Hòe, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Yên Dũng, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nghị quyết về xây dựng nhà trọ an toàn văn minh, sẽ cung cấp thông tin đến quý thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Vũ Văn Hòe, Phó trưởng phòng quản lý đô thị của huyện Yên Dũng đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và chào quý vị khán giả nghe đài.
Thời gian vừa rồi thì cái công tác kiểm tra đề án nhà trọ an toàn văn minh thì được thực hiện như thế nào trên địa bàn huyện Yên Dũng ạ?
Trong cái thời gian vừa qua thì huyện Yên Dũng cũng quan tâm trong cái việc mà hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nhà trọ và cho thuê trọ. Thế thì ở đây có cái sự tham gia, cái sự quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện và cái sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành. Thì đối với công tác an ninh trật tự cư trú thì của ngành công an đã tiến hành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và có phần mềm về cái việc theo dõi cái nhà trọ. Và công an của huyện thì cũng đã kiểm tra về cái an toàn phòng cháy chữa cháy đối với lại các cái công trình. Các cái vấn đề khác như là điều kiện về nguồn gốc đất đai mà xây dựng nhà trọ, rồi thì an toàn của công trình nhà trọ. Vừa qua thì Ủy ban dân huyện Yên Dũng cũng đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra nhà trọ trên địa bàn huyện với cái... giao cái trách nhiệm cho phòng quản lý đô thị là cái cơ quan thường trực triển khai cái nội dung này, có cái sự tham gia của các cái ngành như là công an, như là tài chính, liên đoàn lao động huyện và phòng quản lý đô thị. Cái nội dung kiểm tra của chúng tôi là kiểm tra cái việc chấp hành các quy định của nhà nước về cái hoạt động xây dựng nhà trọ và cho thuê trọ. Đồng thời là cũng là một cái dịp để mà hướng dẫn, phổ biến, chấn chỉnh các cái chủ nhà trọ để hiện tốt hơn các cái quy định pháp luật về xây dựng nhà trọ và cho thuê trọ. Các cái nội dung kiểm tra của chúng tôi thì bao gồm về cái nguồn gốc đất đai, về cái điều kiện về quy hoạch đối với các cái khu đất mà phải có yêu cầu về quy hoạch, về các cái cấp phép đối với cái dạng công trình nhà trọ phải cấp giấy phép, hoặc là dạng công trình, loại công trình không phải cấp giấy phép thì hồ sơ xây dựng. Đồng thời là kiểm tra về cái đăng ký kinh doanh, về cái đăng ký thuế, lộp kê khai và lộp thuế. và kiểm tra các cái điều kiện bảo vệ người thuê trọ như là hợp đồng thuê trọ, niêm yết giá, thế và kiểm tra về cái điều kiện về an ninh trật tự cư trú, kiểm tra về cái an toàn phòng cháy chữa cháy.
Thực tế quá trình kiểm tra thì ông đánh giá sơ bộ ưu nhược điểm ở các khu trọ là như thế nào?
Ưu nhược điểm của các khu trọ thì thực tiễn vấn đề ở đây là các cái nhà trọ đã được xây dựng trong cái thời gian trước để đáp ứng cái nhu cầu tăng lên nhanh chóng của cái lực lượng người lao động từ các cái khu công nghiệp. Thì đối với lại các cái khu nhà trọ mà được xây dựng trong các cái khoảng thời gian từ 2020 trở lại đây thì có cái sự giám sát, cái sự quản lý của nhà nước nên là các cái công trình nhà trọ được xây dựng mới thì sẽ đảm bảo đáp ứng các cái yêu cầu về công tác quản lý nhà nước tốt hơn. Đồng thời thì các cái nhà trọ trước thì do cái điều kiện nguồn lực thì các cái nhà trọ và cái khu và cái khi đó thì cái người lao động nó cũng chưa nhiều nên là các cái nhà trọ xây dựng trước đây thì công trình nó không đảm bảo tốt bằng những cái công trình mà xây dựng những năm gần đây.
Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để mà trong khi chờ đợi một cái đề án nhà ở xã hội cũng phải mất thời gian, cái cuộc sống của cái số đông của người lao động ấy vẫn được đảm bảo sống trong một môi trường an toàn và văn minh, thưa ông?
Lần kiểm tra này của chúng tôi sẽ tiến hành trong tháng 6 và tháng 7 thì tập trung vào hai cái địa bàn xã có nhiều nhà trọ, nhất là xã Nội Hoàng và xã Tiên Phong. Thế và qua cái kiểm tra thì chúng tôi sẽ tập hợp đánh giá lại toàn bộ cái hiện trạng các cái nhà trọ, từ đó là đánh giá những cái vấn đề gì các nhà trọ đã thực hiện được, những cái vấn đề gì các nhà trọ chưa thực hiện được, và từ đó thì sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân các xã là tuyên truyền phổ biến, chấn chỉnh xử lý các chủ nhà trọ để mà làm sao là đáp ứng cái việc cho xây nhà trọ và cho thuê trọ nó tốt hơn, đảm bảo an toàn văn minh hơn, đáp ứng quyền lợi cho người lao động, người thuê trọ tốt hơn.
Thực tế thì đã có cái sự việc nào, vụ việc nào phải xử lý chủ nhà trọ không, thưa ông?
Những cái vấn đề ở đây thì về cái xử lý thì qua kiểm tra thì chúng tôi sẽ đánh giá lại toàn bộ. Thế thì cho đến nay thì các thành viên trong đoàn, nhất là đối với lại các cái vấn đề nội dung do ngành công an quản lý thì sẽ xem xét rà soát lại để mà trường hợp mà các cái có chủ nhà trọ nào đấy mà có nguy cơ mất an toàn thì sẽ xem xét để tham mưu cho huyện cái việc xử phạt hay không xử phạt.
Còn cá nhân ông ấy thì ông thấy rằng qua thực tế thời gian kiểm tra thì những vấn đề gì chúng ta cần phải khắc phục ngay?
Những cái vấn đề cần khắc phục ở đây thì lớn nhất vẫn là cái vấn đề về an ninh trật tự, thế và cái phòng cháy chữa cháy cùng với cái sự phát triển của công nghiệp và tăng dân số cơ học thì nó là các cái vấn đề về an ninh trật tự, những cái vấn đề phát sinh từ cái lực lượng người lao động làm công nhân sẽ phát sinh, nó tăng lên đa dạng, cái tốt cũng nhiều mà cái xấu cũng cần phải quan tâm để quản lý xử lý.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin về trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Ra mắt hồi tháng 10 năm 2022, song Cô đơn trên sofa, một bản hit của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, vẫn tạo cơn sốt suốt thời gian qua. Nhiều nghệ sĩ Việt tích cực cover sáng tác của Tăng Duy Tân. Không ít bản cover được khán giả nhận định hay không kém bản gốc. Trong phần quà tặng giờ thứ 9 hôm nay, mời các bạn sẽ cùng gặp lại giọng hát truyền cảm đặc trưng của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà với những bản hit của cô. Mở đầu mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Cô đơn trên sofa, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Duy Tân. Thank you.
cô đơn trên sofa, con tim như tan rã, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chợt tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà. Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình trọng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em, gieo thương tơ xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kéo xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vương sầu trên hoa mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông tố? Nỗi buồn sông vũ, tâm hồn em trôi lanh đanh trong căn phòng. Rồi lại rơi xuống trên sofa, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa, rồi lại rơi xuống trên sofa. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà. Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em, gieo thương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kéo xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại em vương sầu trên khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông tố? Nỗi buồn sông
Bên cạnh một cô đơn trên sofa gây sốt, khán giả hâm mộ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đều không quên MV, ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ ra mắt năm 2017, không chỉ trở thành một bản hit mà còn là cơ duyên giúp cô và người yêu đến với nhau, cùng đồng hành trong công việc và cuộc sống. Nhạc phẩm Cả Một Trời Thương Nhớ, sáng tác của Nguyễn Minh Cường, là một bản ballad nói về niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Khác với chuỗi bài hát nhiều tâm tư u uẩn trước đó của Hồ Ngọc Hà, MV là một trong những sản phẩm được đầu tư nhất của cô lúc đó. Video có dạng phim ngắn dài hơn 7 phút kể về mối tình tiền kiếp giữa một giai nhân phòng trà và một sĩ quan quân đội Kim Lý thể hiện. Sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ và tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhé.
trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời, hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hay, để lại một đời phấn vương, cả một trời nhớ thương. Vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em. Nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hay, để lại một nơi vẫn vương, cả một trời.
Cô đơn trên sofa là bài hát do Tăng Duy Tân sáng tác. Tháng 10 năm 2022, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ra mắt bản MV ca khúc này. Tới nay trên YouTube, cô đơn trên sofa của Hòa Hồ cán mốc 21 triệu lượt xem. Không ít sao Việt cover bản hit Cô đơn trên sofa của Hồ Ngọc Hà. Trung quân Idol hát live ca khúc trong một show âm nhạc. Văn Mai Hương kết hợp với Bùi Lan Hương cover bản hit của Hồ Ngọc Hà. Tùng Dương song ca cùng Tăng Duy Tân thể hiện Cô đơn trên sofa. Tuy nhiên trong đó bản cover của Trung quân Idol để lại nhiều ấn tượng. Sau đây mời các bạn sẽ cùng thưởng thức Cô đơn trên sofa với bản cover của Trung quân Idol nhé.
tim như tan rã, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta? Chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà? Cho thanh xuân này chưa tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Là tình chẳng mơ phai tan nằm, một ngày vẫn trôi đôi môi em phai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn, hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như ta đã quên. Đừng tìm đến anh dẹp từng từ sau lại đi, nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối thôi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa, giữ bầu trời kiêu sa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vương sầu trước qua mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông tố, nỗi buồn giông vô tâm hồn đây. Cho anh đang trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Cô đơn trên sofa, con tim như tan ra, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta? Chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà? Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phải tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn, hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như em đã quên. Đừng tìm đến anh gieo từng từ sau lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối thôi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa.
Các bạn vừa đến với những bản hit của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Giai điệu Cô đơn trên sofa với tiếng hát của ca sĩ Trung Quân Idol cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.